Thing from Quezon City, Philippines.
Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ hai 16 tháng Giêng năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài nét về đại hội đồng hành lần thứ 8 của những anh chị em giáo dân bên Hoa Kỳ. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu kinh thánh. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trưa thứ hai tuần qua, mùng 9 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp 174 vị đại sứ đại diện các quốc gia trên thế giới cạnh tòa thánh để chúc mừng năm mới. Trong bài diễn văn quan trọng được đọc trong dịp này, Đức Thánh Cha đã tố cáo nạn khủng bố có tổ chức thành mạng lưới toàn cầu, nhất là khi nạn khủng bố này lại núp dưới bóng của tôn giáo. Đức Thánh Cha cũng đã cảnh tỉnh về cuộc xung đột có thể giữa các nền văn minh gây cản trở cho việc trao đổi văn hóa giữa các dân tộc. Được biết, Tòa Thánh hiện nay đang có mối quan hệ ngoại giao với 174 quốc gia trên thế giới, nhưng không có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới. Số liệu trên đây được trích từ bài diễn văn của Đức Thánh Cha đọc trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Trong số những nhà ngoại giao có mặt trong buổi gặp gỡ hôm thứ Hai vừa qua mùng 9 tháng Giêng, có đại diện của Liên Hiệp Nga là nước tòa thánh chưa có quan hệ ngoại giao đầy đủ, có giám đốc văn phòng đại diện của Tổ chức Giải phóng Palestine. Ngoài ra, người ta cũng nhận thấy có đại diện của Liên Hiệp Âu Châu và đạo quốc Manta. Tưởng cũng nên nhắc lại, khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trở thành giáo hoàng vào năm 1978, thì tòa thánh chỉ có liên hệ ngoại giao với 85 quốc gia. Nay thì con số đã lên đến 174 quốc gia, tức là tăng hơn 50%. Hiện nay, còn có 4 quốc gia chưa có quan hệ ngoại giao đầy đủ với tòa thánh, là Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn và một quốc gia Hồi giáo là Saudi Arab. Từ thời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, đường lối ngoại giao mới của Tòa Thánh là muốn thiết lập mối liên hệ với tất cả các nước trên thế giới. Do vậy, ngay khi vừa lên ngôi Giáo Hoàng, trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn hôm ngày 12 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bày tỏ ước mong các quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam, Ả Rập Saudi, Bắc Hàn sẽ sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với tòa thánh. Tin Roma. Nhân ngày lễ hiển linh, ngày quốc tế truyền giáo dành cho trẻ em, tòa thánh vừa đưa ra bản báo cáo cho thấy trên thế giới ngày nay có hơn 800 triệu trẻ em là nạn nhân của đói khát, suy dinh dưỡng, bệnh tật, buôn bán người và nhiều hình thức bóc lột về xã hội và kinh tế khác nữa. Báo cáo do hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các dân tộc đưa ra hôm ngày mùng 5 tháng Giêng, khiến người ta lo sợ về khuynh hướng tăng nhanh trong các hình thức bóc lột về kinh tế. Theo đà tiến triển của toàn cầu hóa, trong năm qua, hơn 200 triệu trẻ em tuổi từ 5 đến 14 đã phải lao động bắt buộc. Số trẻ bụi đời trên các đường phố cũng gia tăng ở mức chóng mặt. Điều đáng ghê tởm nhất là trong năm qua, hơn 1 triệu trẻ em đã phải gia nhập vào các lực lượng vũ trang trong các cuộc xung đột tại Phi Châu, và hàng triệu trẻ em khác rơi vào kỹ nghệ mại dâm trẻ con. Báo cáo đưa ra lời kết luận hết sức cay đắng như sau. Những trẻ em này là tai tiếng tàn tệ của thời đại chúng ta. Đối với 860 triệu trẻ em trên thế giới, tương lai là bất định và hiện tại là một cơn ác mộng tùy thuộc vào lương tâm của người lớn. sáng kiến đưa ra báo cáo hàng năm của hãng thông tấn Fides về con số trẻ em bị bóc lột trên thế giới, đã được khởi sự từ năm 2004. Mỗi năm, hãng thông tấn Fides đưa ra con số này vào dịp lễ Hiển Linh, cũng là ngày quốc tế truyền giáo dành cho trẻ em. Điều đáng buồn là những con số đưa ra năm sau càng thê thảm hơn năm trước, trong khi nhân loại càng ngày càng văn minh tiến bộ. Tin Việt Nam, bản tin về Giáo hội Công giáo Việt Nam trong lĩnh vực thánh nhạc. Thứ Năm, mùng 8 tháng 12 vừa qua, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, nhà nước Việt Nam đã chính thức cấp giấy phép hoạt động tông đồ cho tờ Nguyệt Sang Thánh Nhạc Ngày Nay. Một tờ báo hoàn toàn do giáo dân chủ trương, để giúp giáo dân ca hát ngợi khen Chúa đúng hướng dẫn của giáo hội, củng cố và làm tăng bản sắc cho nền thánh nhạc Việt Nam, nâng đỡ các giới sinh hoạt thánh nhạc. Báo được phát hành vào ngày 15 mỗi tháng, với 40 trang khổ A4, nội dung hết sức phong phú, do sự đóng góp của các nhạc sĩ, ca trưởng, linh mục, tu sĩ và các nhà chuyên môn từ khắp đất nước được quy tụ lại và định hướng bởi một ủy ban biên tập giàu kinh nghiệm về thánh nhạc. Đây là tờ báo công giáo chuyên về thánh nhạc đầu tiên của Việt Nam. Cũng tin Việt Nam, nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ thông báo, phát hành cuốn Tìm Từ Kinh Thánh Tân Ước. Đọc Tân Ước có khi ta muốn dựa vào một từ để xem có thể gặp lại nội dung ở những chỗ nào. Nhằm đáp ứng nhu cầu này, Linh Mục Nguyễn Ngọc Mỹ đã biên soạn cuốn Tìm Từ Kinh Thánh Tân Ước, dựa theo bản dịch đang được phổ biến rộng rãi của nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ. Những công trình thuộc loại này đã có từ lâu ở các nước khác, nhưng tại Việt Nam thì đây là lần đầu tiên soạn giả không có cao giọng thực hiện một công trình khoa học, mà chỉ muốn đáp ứng một nhu cầu có thật trước mắt cho những người muốn học hỏi Tân Ước nhưng không có điều kiện để tiếp cận với các tài liệu tiếng nước ngoài. Sách Tìm Từ Kinh Thánh Tân Ước, dày 972 trang, giá bán 70.000 đồng một cuốn, và đã được phát hành hôm ngày 12 tháng Giêng. Cũng tin Việt Nam, thông báo nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ về việc phát hành cuốn Lời Chúa cho mọi người. Trong lời giới thiệu, Đức cha Michael Hoàng Đức Oanh đã viết như sau. Nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ ấn hành cuốn Lời Chúa cho mọi người. Kinh Thánh Tân Ước, bản dịch là của nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ đã được hai đức tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình và Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn giới thiệu. Bản dịch này đã được phổ biến rộng rãi ở trong nước cũng như ở ngoài nước từ hơn 10 năm nay. Còn phần dẫn nhập và chú thích lấy từ cuốn Christian Community Bible, từ sách Kinh Thánh của Cộng đoàn Kitô, của hai anh em linh mục người Pháp, Bernard Hero và Louis Hero. Cả hai đều là chuyên viên Kinh Thánh sang truyền giáo tại Nam Mỹ. Tại đây, hai cha đã phiên dịch Kinh Thánh từ nguyên bản ra tiếng Tây Ban Nha. Có dẫn nhập và chú thích, vừa có kiến thức về Kinh Thánh lại vừa có kinh nghiệm mục vụ. Hai cha biết rõ giáo dân cần được giúp đỡ thế nào khi muốn tìm hiểu lời Chúa. Có lẽ đây là bí quyết thành công của công trình phiên dịch và chú thích này. Bằng chứng là cuốn sách của hai cha đã được dịch ra 12 thứ tiếng, với tổng cộng trên 55 triệu bản tính đến năm 2004. Riêng tại Phi Luật Tân, bản Kinh Thánh này đã được Hội đồng Giáo mục chọn để phổ biến rộng rãi cho cộng đồng dân Chúa. Thay mặt cho nhóm phiên dịch, Thường trực Ban Điều hành, Linh Mục Pascal Nguyễn Ngọc Tĩnh. Tin Ấn Độ, một hội nghị thế giới về gia đình vừa khai mạc tại Ấn Độ, trong đó các tham dự viên nói rằng, để xã hội được thái bình, trước hết hòa bình phải được thiết lập trong gia đình, tế bào cơ bản trong xã hội. Khôi phục đời sống gia đình và duy trì hòa bình thế giới, đó là chủ đề của hội nghị kéo dài 5 ngày, bắt đầu hôm ngày 2 tháng Giêng ở Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu, cách New Delhi 2.095 cây số về phía nam. Khoảng 50 người đến từ 24 quốc gia đang tham dự hội nghị này. Hầu hết các đại diện đều đến từ các quốc gia Á Châu Thái Bình Dương, gồm Bangladesh, Malaysia, Maldives, Nepal, Phi Luật Tân, Sri Lanka, Thái Lan và Úc. Ngoài ra còn có các tham dự viên đến từ Canada và Mỹ Châu. Người tổ chức hội nghị là nữ tu Catherine Bernard, cho biết tất cả các châu lục ngoại trừ Nam Mỹ đều có đại diện. Theo nữ tu dòng thánh giá Chavano, hội nghị nhằm phản ứng trước thách thức hiện nay, nhằm xây dựng đời sống hôn nhân bền vững và cuộc sống gia đình lành mạnh, cùng với nền văn hóa hòa bình. Chị đứng đầu Quỹ Dịch vụ và Nghiên cứu Châu Á về Gia đình và Văn hóa, một tổ chức tình nguyện đại kết ở Chennai, sẽ kỷ niệm 20 năm thành lập trong năm nay. Khi nghênh đón các tham dự viên, chị Bagna lưu ý đến một nhu cầu xác thực về thiết lập hòa bình trong xã hội, vốn có thể có được bằng cách xây dựng hòa bình trong gia đình chúng ta, đơn vị xã hội cơ bản. Chị cho biết, hội nghị xem xét những ảnh hưởng về văn hóa, chính trị và kinh tế của toàn cầu hóa, và hòa bình cần ở mọi tầng lớp, cả trong thế giới vật chất lẫn tinh thần. Phát biểu trong buổi khai mạc, ông Danes, giám đốc tổ chức giáo dục quốc tế về sáng kiến hòa bình, một tổ chức phi chính phủ ở Canada, nói rằng gia đình là một thế giới thu nhỏ, nhưng nó đang bị tấn công. Theo ông Danes, một tín đồ đạo Baha'i và là cố vấn cho chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc, nghèo đói và bạo lực và quan điểm quá thiên về vật chất trong xã hội đã đẩy gia đình rơi vào trong khủng hoảng. Nếu chúng ta không thể xây dựng một gia đình lành mạnh, chúng ta không thể có được một thế giới lành mạnh và hòa bình. Ông gọi gia đình là trường dạy văn minh. Thế hệ sau được đào tạo trong đó. Những gia đình sống đoàn kết, bình đẳng, ra quyết định như lời cố vấn và công bằng, có thể thay đổi các xu hướng có tinh thần chủ nghĩa cá nhân và độc đoán hiện nay trong gia đình. Nhấn mạnh hòa bình là một trạng thái tinh thần, và vì thế đẩy mạnh lối sống đạo đức trong gia đình của chúng ta là điều cấp bách. Danes viện dẫn thiếu tình yêu là khung cảnh chính xác mà các gia đình đang đối mặt. Ông khẳng định, tình yêu trong gia đình sẽ mang lại đoàn kết, phát triển và biến đổi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài nét về Đại hội Đồng hành lần thứ 8 của những anh chị em giáo dân bên Hoa Kỳ do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Đại hội Đồng hành lần thứ 8 khép lại ngay từ ngày đầu năm 2006, với những ước hẹn được đun nấu từ những chia sẻ, thảo luận, cầu nguyện, nhận định, tuyên hứa và ước mơ. Khép lại những ngày đại hội vui vẻ nhưng không thiếu vất vả ấy là ước mơ của ban phục vụ. Với mơ ước làm sao để đồng hành không chỉ là tên gọi của những ngày đầu phôi thai, mà là ơn gọi của đức tin, trưởng thành, biết nhận thức quà tặng vô giá của Thiên Chúa trao ban cho mọi người, để từng người biết nhận ra dấu chỉ của Thiên Chúa đang gọi mời, phần mình đáp trả trong từng hoàn cảnh sống một cách nhiệt thành và hăng say hơn. Một ngày trước khi kết thúc Đại hội Đồng hành, tức vào ngày 31 tháng 12 năm 2005, Linh Mục Trần Công Nghị đã ghé thăm đại hội trong cơn mưa tầm tã của ngày cuối năm. Ngỏ lời với các tham dự viên, cha Nghị đã tóm tắt tổng quát tình hình giáo hội Việt Nam trong nước và hải ngoại, đặc biệt là hướng tới sứ mạng tông đồ cho giới trẻ, nhất là giới trẻ của Việt Nam cho tương lai. Cha Nghị nhận định rằng, hiện nay trong nước có tới 70% tổng số dân chúng là những người trẻ dưới 35 tuổi. Trong 30 năm khó có được đào tạo về tôn giáo và tu đức. Như vậy, tương lai của họ là một thách đố cho mọi người. Câu hỏi được đặt ra là, người trẻ hải ngoại có thể làm gì để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm tu đức cho họ được hay không? Cha Nghị đồng thời cũng khuyến khích anh chị em đồng hành tiếp tục sức sống vốn có để không ngừng kiên trì trong ơn gọi linh đạo tu đức, đặc biệt của Linh Thao và Phụng sự Thiên Chúa trong bổn phận đối với gia đình, giáo hội và xã hội. Trong lời đáp từ, anh Lê Thanh Liêm cũng đại diện tất cả anh chị em đồng hành, bày tỏ lòng biết ơn những đóng góp mà Việt Catholic đã không ngừng hoạt động và cải tiến để trang thông tin trở thành kênh giao lưu tin tức, trao đổi, hiệp thông giữa những người Công giáo Việt Nam khắp nơi. Buổi chiều cùng ngày, Linh Mục Mai Khải Hoàng cũng đã đến thăm và trao đổi với đại hội. Ngẫu nhiên, cha Hoàng đã bày tỏ những ưu tư trùng hợp với chủ đề mà đại hội đã lắng nghe và chia sẻ trong ngày hôm đó, với trăn trở cho những thách đố trên đường mục vụ trong tương lai, do Linh Mục Minh Trí dòng tên đã trình bày. Với bất cứ ai, tương lai là thách đố khó tìm đáp trả nhất, vì tương lai không thuộc về mình. Đối với đồng hành, sau khi đã chính thức gia nhập cộng đoàn Sống Đức Tin Kitô và kết hiệp thành một thực thể tông đồ, giáo dân hoạt động và phục vụ giáo hội Hoàng Vũ, thách đố của tương lai là thách đố rất thiết thực đang được nỗ lực nhận định và xác tín. Như cha tiên quý Lê Quốc Tuấn dòng tên của đồng hành đã có lần tâm tình: ơn sủng của đồng hành không gì khác hơn là học biết Chúa Kitô một cách mật thiết và hợp tác chặt chẽ vào sứ mệnh cứu chuộc của Ngài. Để hiểu biết Ngài sâu xa, yêu mến Ngài nồng nàn và theo chân Ngài nhiệt tình hơn, thách đố của đồng hành là không ngừng kết hợp mật thiết với Đức Kitô như hình với bóng, và cùng với Đức Kitô trăn trở với thế giới, đầy dẫy những tâm hồn chưa nhận biết tình yêu Thiên Chúa, là nguồn sống dồi dào và là nguồn suối vĩnh cửu. Vì lẽ đó mà cha Minh Trí dòng tên đã khởi đầu giờ chia sẻ của Ngài bằng một bài suy niệm theo phương pháp Linh Thao. Bài suy niệm đó mời gọi mọi người rời bỏ những ức chế của công việc, những toan tính của nhân sinh, những hạn hữu của cuộc sống, để chiêm niệm thâm sâu dung mạo của Thiên Chúa, và cùng với Thiên Chúa ước mơ xây dựng một thế giới viên mãn trong tình yêu vô biên của Người. Kết hiệp với ước mơ của Thiên Chúa là gắn bó thiết thân với Đức Kitô để được Ngài sai đi phục vụ cận kề và cộng tác tích cực hơn với giáo hội trong những nhu cầu thiết thực ở các cộng đoàn và giáo xứ địa phương. Với tâm tình đó, trong buổi tối cuối cùng của năm 2005, Đại hội đồng hành đã hân hạnh tiếp đón Đức cha Mai Thanh Lương đến chung vui và cử hành thánh lễ. Cùng đồng tế với Đức cha là 14 linh mục và hai thầy phó tế vĩnh viễn, có gắn bó mật thiết hoặc xuất thân từ đồng hành. Cùng với gần 300.000 thành viên và khách mời, Đức cha đã ở lại chung vui bữa liên quan mừng kim khánh tu sĩ của cha Alizat Đê Thành dòng tên. Hiện diện trong buổi tối giao thừa này, không ai quên được hình ảnh những ngày mới tị nạn trên đất Mỹ, có bóng hình thấp thoáng đó đây của cha Alizat Đê ròng rã miệt mài trên chiếc xe đa năng, vừa là phương tiện vận chuyển, vừa là mái nhà trú ngụ, nghỉ ngơi. Cha Ariadne đã không quản ngại đường xa cách trở đã đành, vì yêu Chúa và vì thương anh chị em Việt Nam tị nạn, lại cũng không mãi mai nhục chí trước những hiểu lầm đồn đoán, thời đó như có người bảo rằng, người Việt tị nạn nằm trong tay ông cha Tây. 30 năm rồi, những mái đầu xanh của người Việt xa xứ ngày đó giờ đã điểm bạc. Con cháu họ gọi cha Alizat Đê bằng ông nội, ông ngoại, rất đổi thân thương. 30 năm qua đã minh chứng rằng cha là một linh mục dòng, hết lòng tận tụy với lý tưởng dấn thân. 30 năm đó cũng sáng tỏ những hiểu lầm khá tiêu cực, không thể tránh khỏi trong những bước đầu chập chững hình thành. Kết thúc đại hội ở bàn tiệc thánh thể, với nghi thức sai đi là kết thúc mở ra một sức sống mới, dù không thiếu những thách đố, nhưng vẫn tín thác vào ân sủng Chúa trao ban sẽ có đủ sức mạnh và tình yêu để đồng hành với nhau và để được giáo hội cùng đồng hành nâng đỡ yêu thương bằng cánh tay dang rộng của Đấng Cứu Thế. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về đại hội đồng hành lần thứ 8 của những anh chị em giáo dân bên Hoa Kỳ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Muôn vạn nẻo đường của Thiên Chúa. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Vũ trụ và vạn vật, trong đó có con người, là muôn nẻo đường. Trên đó lý trí con người có thể nhận biết và gặp gỡ Thiên Chúa. Trong nỗ lực truy tìm nguồn gốc của vũ trụ, các nhà thiên văn học đã xác định rằng tuổi của vũ trụ là giữa 12 và 13, 4 tỷ năm. Trên đây là kết quả của một cuộc nghiên cứu kéo dài 8 năm do một nhóm gồm 27 nhà thiên văn học quốc tế thực hiện và cho công bố tại một cuộc họp báo ở Pasadena, bang California, Hoa Kỳ, cách đây vài năm. Theo các nhà khoa học, khám phá về tuổi tác này của vũ trụ có thể giúp tìm ra tầm vóc, sinh thái và số phận của vũ trụ. Kết hợp với một số khám phá mới đây, việc tìm ra tuổi tác của vũ trụ có thể gợi lên cho các nhà khoa học rằng vũ trụ sẽ không bao giờ tận cùng. Nó có thể tiếp tục bành trướng vô cùng tận. Nhưng dù tương lai của vũ trụ có thế nào đi nữa, điều đáng suy nghĩ ở đây chính là tính cách bất tất của nó. Dù đã hiện hữu từ 12 hoặc 13, 4 tỷ năm, vũ trụ đã có một khởi đầu, nghĩa là nó đã không hiện hữu ngoài thời gian. Nói cách khác, vì đã có một khởi đầu mà khoa học có thể xác định được, cho nên vũ trụ đã không tự mình hiện hữu. Nó chỉ xuất hiện ở một lúc nào đó mà thôi. Vũ trụ mang tính bất tất, cho nên tất cả những gì được chứa đựng trong vũ trụ cũng đều mang tính bất tất. Vũ trụ đã xuất hiện vào một lúc nào đó. Vạn vật cũng tuần tự xuất hiện vào một lúc nào đó. Trên trái đất còn non trẻ của loài người, thì sự xuất hiện của loài người lại càng muộn màng hơn. Nhưng như những ánh sao băng trên bầu trời, hàng tỷ tỷ con người đi trước chúng ta cũng đã xuất hiện rồi vụt biến mất. Như hoa sớm nở tối tàn, con người cũng chợt đến rồi chợt đi. Tôi có mặt trên trái đất này không do ý muốn của tôi. Tôi được sinh ra mà không hề được hỏi ý kiến. Rồi tôi cũng sẽ ra đi, mặc dù tôi không hề muốn. Có một định luật thật nghiêm khắc mà tới nay không một sinh linh nào thoát khỏi. Định luật ấy buộc tôi phải khuất đi. Khuất đi ngày nào, giờ nào, tôi không thể biết trước được. Tôi sẽ khuất đi như tôi đã ra đời. Từ trong bóng tối đi ra, tôi cũng sẽ trở lại bóng tối. Đã có một thời gian không có tôi, và sẽ có một thời gian không có tôi nữa. Cũng như trước tôi đã có hàng tỷ tỷ con người đã xuất hiện rồi cũng ra đi. Một số ít được người ta ướp xác, hay để lại một tên tuổi cho thiên hạ nhớ đời. Nhưng họ cũng là người thiên cổ. Tro bụi. Họ đã trở về bụi tro. Tôi không muốn như thế, nhưng rồi tôi cũng sẽ ra đi như họ. Tôi như một người lái đò trên chiếc thuyền mỏng manh, đang khuấy động làn sóng sâu thẳm và huyền bí hai bên mạn thuyền. Ngồi trong thuyền, bị dòng nước của đời sống lôi đi, tôi biết chắc chắn rằng có ngày thuyền của tôi sẽ chìm đắm. Và ở chỗ xoáy của quá khứ, tôi sẽ gặp đám người đã đi trước tôi mà nay không còn nữa. Suy nghĩ về tính bất tất của kiếp người, một tác giả trong Kinh Thánh của Do Thái và Kitô giáo đã thốt lên như sau. Hãy nghe đây, ngàn muôn dân hỡi, lắng tai nào, hết thảy thế nhân. Cả thường dân lẫn người quyền quý, hạng phú gia với kẻ cơ bần. Miệng tôi nói lời hay lẽ phải, lòng gẫm suy câu khéo điều khôn. Tai tôi nghe nhịp câu ngạn ngữ, mượn phím đàn giải nghĩa nhiệm màu. Ngày vận hạn cứ chi phải sợ, lúc bọn gian minh theo sát bủa vây tôi. Chúng cậy vào của cải, lại vênh vang bởi lắm bạc tiền. Nhưng nào có ai tự chuộc nổi mình và trả được giá thục hồi cho Thiên Chúa? Mạng người dù giá cao mấy nữa, thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời. Nào phàm nhân sống mãi được sao, mà chẳng phải đến ngày tận số. Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong. Bỏ lại tài sản mình cho người khác, tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, nhưng ba tấc đất mới thật là nhà. Nơi họ ở muôn đời muôn kiếp, dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể trường tồn. Thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Mọi sự đều mang tính bất tất. Vũ trụ và vạn vật trong vũ trụ đều có một khởi đầu. Một lúc nào đó đã không có vũ trụ, và một lúc nào đó mới có vũ trụ. Một lúc nào đó không có tôi, và một lúc nào đó sẽ không có tôi. Vũ trụ vạn vật trong đó có tôi, đều chia sẻ chung một số phận là tính bất tất. Vì có một lý trí không ngừng suy nghĩ, cho nên tôi không thể không dừng lại để tự hỏi về ý nghĩa của tính bất tất của vũ trụ và của chính bản thân tôi. Cũng giống như mọi lý trí bình thường khác, lý trí của tôi chỉ có thể suy luận khi đòi hỏi rằng cái bất tất phải có một nguyên nhân. Vì đã hiện hữu vào một lúc nào đó, cho nên cái bất tất không thể là nguyên nhân của chính mình, nghĩa là tự hiện hữu, mà phải có một nguyên nhân khác đưa nó đi vào hiện hữu. Có một nguyên nhân đã đưa cái bất tất đi vào hiện hữu, rồi có một nguyên nhân khác đưa cái nguyên nhân ấy đi vào hiện hữu. Cứ thế, lý trí của tôi kéo dài mãi dây chuyền của các nguyên nhân. Nhưng sợi dây chuyền các nguyên nhân ấy sẽ vô lý nếu không có tận cùng. Cho nên cuối cùng, như một đòi hỏi tất yếu của lý luận, lý trí của tôi chỉ thực sự thỏa mãn khi nó dừng lại ở một nguyên nhân siêu việt, vốn là hữu thể tuyệt đối, tối cần, vô cùng và độc nhất vô nhị. Hữu thể ấy, vì tự mình hiện hữu cho nên mới có thể là nguyên nhân của tất cả những cái bất tất. Thật ra, sự kiện hữu thể bất tất tiếp nhận sự hiện hữu từ hữu thể tự hữu, điều đó cũng có nghĩa là chính hữu thể tự hữu tác tạo nên hữu thể bất tất. Bởi vì tác tạo tức là trao ban hay làm cho hiện hữu. Nhưng bởi bất tất có nghĩa là có thể hiện hữu mà cũng không nhất thiết phải hiện hữu. Cho nên hành động sáng tạo hoàn toàn là một hành động tự do. Đấng tự hữu không hề bị bắt buộc phải làm cho cái bất tất hiện hữu. Nếu Ngài có sáng tạo như là trao ban hiện hữu, thì cũng chỉ vì tình yêu mà thôi. Như vậy, đấng tự hữu và tất yếu cũng là đấng tạo hóa yêu thương. Và vì nhờ sự bao bọc chở che và đỡ nâng của Ngài, mà cái bất tất mới tồn tại, cho nên ngài cũng là tình yêu quan phòng. Bình tâm suy nghĩ về tính bất tất của vũ trụ và kiếp người, lý trí của chúng ta hẳn sẽ dừng lại ở một kết luận tất yếu. Con người có hiện hữu là do bởi tình yêu nhưng không của đấng tạo hóa mà thôi. Chính tính cách bất tất của kiếp người ấy là một nẻo đường trên đó con người có thể nhận biết và gặp gỡ đấng tạo hóa của mình. Với niềm xác tín ấy, chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đã có dịp nói qua về ba giai đoạn của công cuộc canh tân phụng vụ từ sau Công đồng Vaticano thứ hai đến nay. Ba giai đoạn đó cũng có thể được nhìn như là ba công tác chính, hoặc được thực hiện theo thứ tự trước sau, hoặc được thực hiện song song với nhau trong công cuộc canh tân phụng vụ. Đó là chuyển dịch ngôn ngữ, soạn sách phụng vụ mới và đào sâu tinh thần phụng vụ. Giờ đây, kể từ bài này và trong những bài kế tiếp, chúng ta sẽ bàn đến những đề nghị cho công cuộc canh tân phụng vụ. Trên các phương diện, cử hành, công tác mục vụ, đào sâu lời Chúa trong phụng vụ và sáng kiến cá nhân trong phụng vụ. Khi nói về những đề nghị cho công cuộc canh tân phụng vụ, chúng ta nên hiểu đây là những đề nghị mà Cộng đoàn Giáo hội muốn thực hiện thêm nữa ngoài ba công tác căn bản nói trên, để sinh hoạt phụng vụ càng ngày càng trở nên sống động hơn, giúp con người gặp gỡ với mầu nhiệm Thiên Chúa. Trước hết, chúng ta nói đến những đề nghị, những mong muốn cần thực hiện trong phụng vụ trên bình diện có liên quan đến việc cử hành. Những nguyên tắc hướng dẫn và soi sáng cho công cuộc canh tân phụng vụ chưa được khai triển đúng mức và hết mức của chúng. Cần phải có thời gian, cần có sự đồng hóa từ phía cộng đoàn cử hành phụng vụ và sự đối đầu với thực tại xã hội cũng như giáo hội đang biến chuyển thật mau. Chắc chắn rằng không phải tất cả những gì đã được thực hiện rồi đều tốt đẹp cả. Một vài giải pháp trong phụng vụ cần được khảo sát lại theo ánh sáng của kinh nghiệm cử hành phụng vụ từ khi được canh tân đến giờ. Thí dụ như ngôn ngữ phụng vụ cần được canh tân. Công cuộc canh tân phụng vụ đã được thực hiện trong nhiều năm qua do suy tư nghiên cứu được công đồng hướng dẫn và trong sự trung thành với truyền thống. Tuy nhiên, công cuộc canh tân này là kết quả của thời đại, do đó còn có những phần hay những yếu tố có thể được sửa đổi hay kiện toàn thêm. Công cuộc canh tân đã cố gắng khám phá và thiết lập lại những yếu tố căn bản của mọi nghi thức phụng vụ, vừa loại bỏ những yếu tố ngoại lai không còn thích hợp với thời đại hôm nay nữa, vừa đồng thời thêm vào những gì phù hợp không những với tâm thức hiện tại mà còn phù hợp với những gì đã có trước để duy trì sự liên tục trong tiến trình canh tân. Phụng vụ là việc làm sinh ân cứu rỗi cho con người và mang lại vinh danh cho Thiên Chúa, mà Chúa Kitô tiếp tục chu toàn trong Chúa Thánh Thần qua trung gian của giáo hội. Hiến chế về phụng vụ số 5. phụng vụ vừa là hành động của Chúa Kitô, vừa là hành động của giáo hội. Một giáo hội được kết hiệp khăng khít với Ngài, một giáo hội nhiệm thể của Ngài. Chúa Kitô hiện diện trong cộng đoàn cử hành phụng vụ. Ngài hiện diện nơi con người thừa tác viên, hành động nhân danh Ngài, trong các bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Chính Chúa ngỏ lời với cộng đoàn khi lời Chúa được công bố. Chính Chúa Kitô là đứng cầu nguyện cho chúng ta, trong chúng ta và từ phía chúng ta, trong lời cầu nguyện của giáo hội. Đây là một sự hiện diện đa diện có liên hệ đến tất cả và từng người tham dự cuộc cử hành phụng vụ. Cộng đoàn được gặp gỡ Chúa Kitô và đáp lại lời Chúa, dâng lời cảm tạ, kính nhớ biến cố cứu rỗi, cầu khẩn cho những nhu cầu của mình và dấn thân phục vụ trong cuộc sống đang đến. Cộng đoàn là điểm khởi hành và là chủ thể của cuộc cử hành. Cộng đoàn làm cho giáo hội phổ quát được thể hiện một cách hữu hình. Hậu quả của những lời quả quyết trên đây là quan trọng. Trước hết, cuộc cử hành không phải là công việc riêng của một người nào đó, nhưng cần sự tham dự của từng người. Do đó, trên phương diện cử hành phụng vụ, một trong những đề nghị, những mong ước là phải chuẩn bị tất cả mọi thành phần của cộng đoàn sắp cử hành việc phụng vụ, chuẩn bị trên phương diện nghi thức, mục vụ và âm nhạc. Tác viên của chức thánh không phải là tác nhân duy nhất của cuộc cử hành, mà là toàn thể cộng đồng dân Chúa. Tuy nhiên, người ta không thể vì đó mà chối bỏ hay giảm thiểu vai trò của tác viên có chức thánh, ví dụ như vai trò của linh mục chủ tế trong cuộc cử hành thánh lễ Misa. Cùng với lời khuyến khích, bài giảng, việc chọn các bản dân phụng vụ, cách thức cầu nguyện, cách thức cử hành, tất cả đều nhằm làm sao cho cộng đoàn cảm thấy được sự hiện diện của Chúa Kitô, kêu gọi sự cộng tác của cộng đoàn, làm cho cộng đoàn dễ hiểu và tham dự vào mầu nhiệm được cử hành. Tất cả những yếu tố này đòi hỏi tác viên chủ sự cuộc cử hành không phải chỉ việc tuân hành những luật chữ đỏ, mà dấn thân hết mình để linh động toàn thể cộng đoàn. Từ phía cộng đoàn, thái độ cần có không phải chỉ là thái độ thụ động dự vào, mà là thái độ tích cực hiệp ý cùng cử hành, thái độ tích cực tìm gặp gỡ đối thoại với Thiên Chúa. Vì là một hành động của dân Chúa, nên trên phương diện cử hành, một đề nghị khác nữa là cần chú ý đến những yếu tố nhân loại, văn hóa và xã hội của cộng đoàn cử hành phụng vụ, để có thể nếu cần, cổ võ phát triển, thu thập những yếu tố tốt đẹp để diễn tả mầu nhiệm Chúa Kitô. Những sách phụng vụ mới có thể giúp vào trong lĩnh vực này, nhờ bởi việc cung cấp cho cộng đoàn cử hành nhiều hình thức cử hành để chọn lựa hình thức nào thích hợp. Những cộng đoàn khác nhau có thể đòi hỏi những hình thức cử hành khác nhau, không phải khác nhau ở điểm căn bản thiết yếu, nhưng ở những điểm phụ thuộc bên ngoài như cách diễn tả, cử điệu, đứng, quỳ, ngồi và các bài hát phụng vụ. Sau đây là những khuyết điểm có thể tránh được để cuộc cử hành phụng vụ được sống động hơn. Thứ nhất, luôn luôn chọn một cách mù quáng hình thức cử hành đầu tiên trong nhiều hình thức được sách phụng vụ đề nghị cho phép. Thứ hai, luôn luôn chọn hình thức cử hành nào ngắn nhất để khỏi tốn thì giờ. Thứ ba, luôn luôn chọn hình thức cử hành nào đơn sơ nhất để khỏi phải cố gắng chuẩn bị cộng đoàn. Thứ tư, không chú ý đến những bài hát phụng vụ. Thứ năm, quá chú trọng đến những gì phụ thuộc như bông hoa, đèn, những trang hoàng, làm người ta quên mất đi điểm chính yếu. Thứ sáu, lẫn lộn việc tham dự tích cực với việc thưa đáp rập ràng bên ngoài, mà không có sự chú ý đến nội dung lời kinh và đưa lời kinh đó vào trong lời cầu nguyện cá nhân của mỗi thành phần tham dự. Đó là một số những khuyết điểm thường gặp phải trong việc cử hành phụng vụ, làm cho sinh hoạt phụng vụ trở nên nghèo nàn đi. Những tác viên hướng dẫn cuộc cử hành phụng vụ cần dấn thân hết sức mình để chuẩn bị và hướng dẫn sinh hoạt phụng vụ, để mọi thành phần tham dự đều sống được mầu nhiệm mình cử hành. Và như thế, công cuộc canh tân phụng vụ của công đồng Vaticano thứ hai mới được kể như là đạt được mục đích mong muốn. Trong bài tới, chúng ta sẽ nói về những đề nghị cho công tác mục vụ để cuộc cử hành phụng vụ được tốt đẹp hơn. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngay từ các thế kỷ đầu trong lịch sử Kitô giáo đã có những nghi ngờ liên quan tới tính chất xác thực của thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan. Nghĩa là người ta tự hỏi, Thánh Gioan tông đồ có thật là tác giả hai thư này hay không? Các nghi ngờ đó đã kéo dài và tồn tại cho tới khi công đồng chung Trento ban bố sắc lệnh liên quan tới danh sách các tác phẩm kinh thánh ngày 8 tháng 4 năm 1546. Theo chứng từ sử gia Eusebio truyền lại, Origene không chấp nhận thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan vào danh sách các tác phẩm kinh thánh Tân Ước. Chính Eusebio tuy thừa nhận quyền bính của hai thư Thánh Gioan, nhưng thực ra lại sắp xếp hai thư vào trong số các tác phẩm kinh thánh gọi là các sách anti-legumenoi, tức các sách bị tranh luận, nghĩa là không được mọi giáo đoàn Kitô thừa nhận trong danh sách Kinh Thánh Tân Ước. Cả Thánh Gerolamo là người đã trích nhiều đoạn của hai thư, cũng xác nhận rằng vào thời ngài không phải tất cả mọi giáo đoàn Kitô đều chấp nhận hai thư như là tác phẩm có tên trong danh sách Kinh Thánh Tân Ước. Cũng có những chứng từ gián tiếp chứng minh cho các nghi ngờ đó. Thật thế, các nhà văn Kitô, tác giả nhiều tác phẩm nổi tiếng như Teodoro, Thành Mốc Suestia và Thánh Gioan Kim Khẩu đã không bao giờ trích thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan. Tuy nhiên, thời cổ Kitô đã truyền lại nhiều chứng từ chấp nhận tính cách xác thực của hai thư. Từ các bút tích các giáo phụ, thời theo sau các tông đồ, khó có thể tìm thấy dấu vết hai thư Thánh Gioan, cùng lắm chỉ có thể nói tới các ám chỉ xa xa, chẳng hạn giáo phụ Policarpo. Các chứng từ sử dụng rõ ràng văn bản hai thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan có thể tìm thấy trong bút tích của Thánh Ireneo, giám mục thành Lyon bên Pháp. Trong danh sách Muratoriano, trong danh sách thủ bảng Claromontano, trong danh sách Momsen, trong giáo phụ Rufino và trong Thánh Agostino. Trong công đồng triệu tập tại Carthage bên Bắc Phi năm 256, văn bản thứ hai Thánh Gioan 2 câu 10 và 11 được trích dẫn như là văn bản kinh thánh chính thức. Hai công đồng triệu tập tại Ippona năm 393 và tại thành Carthage năm 397 chấp nhận tính chất xác thực của hai thư, nghĩa là coi Thánh Gioan là tác giả của hai thư. Trong giáo hội Đông Phương cũng có các chứng tá rõ ràng thừa nhận hai thư như tác phẩm của kinh thánh Tân Ước. Các giáo phụ Clemente Alessandrino, Dionigi thành Alessandria, Thánh Athanasio, Thánh Cirillo thành Jerusalem, Thánh Gregorio thành Nasiancio, Thánh Epifanio đều biết tới hai thư và sử dụng văn bản của hai thư. Sở dĩ đã có các nghi ngờ và lưỡng lự trong các thế kỷ đầu của giáo hội liên quan tới tính chất xác thực của thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan là vì các lý do sau đây. Thứ nhất, hai thư rất ngắn và là các thư viết ra một cách tình cờ, không mang nhiều ý nghĩa giáo thuyết đối với giáo hội. Thật vậy, trong khía cạnh thần học, thư thứ hai Thánh Gioan không có gì riêng tư và chuyên biệt, mà chỉ nhắc lại một cách rất sát khít các giáo huấn của thư thứ nhất. Cũng thế, thư thứ ba Thánh Gioan cho thấy rõ ràng tính cách của một bức thư cá nhân và giới hạn vào việc đề nghị một vài luật lệ cụ thể. Lý do thứ hai diễn tả sự bối rối, không muốn để hai thư vào trong danh sách các tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước, đó là sự kiện trong cả hai bức thư tác giả tự giới thiệu như là một presbyteros, trưởng lão hay người lãnh đạo cộng đoàn. Kiểu gọi này có thể gây ra các nghi ngờ đối với nguồn gốc tông đồ của hai thư. Tuy nhiên, các nghi ngờ liên quan tới chính tính chất xác thực của hai thư bị đánh tan trước các chứng tá mà thời cổ Kitô truyền lại liên quan tới nguồn gốc tông đồ của hai thư. Chính xác tín cho rằng Thánh Gioan đã là tác giả của hai thư là lý do giải thích tại sao chúng lại được giữ gìn cẩn thận và truyền lại cho hậu thế, và nhất là được đưa vào trong danh sách các tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước. Mặc dù chúng không có nội dung thần học độc đáo riêng tư, cũng không trình bày gì mới mẻ. Sau cùng, tưởng cũng nên nhấn mạnh trên tầm quan trọng lịch sử mà hai thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan có được trong việc giúp chúng ta hiểu biết tình hình của giáo hội thời khai sinh. Thư thứ hai Thánh Gioan trình bày tình hình của một cộng đoàn Kitô thời tiên khởi đang tiến triển trong lòng tin, nhưng cũng nhận ra các nguy hiểm rình rập đe dọa nó. Đó là giáo huấn lầm lạc của các thầy dạy giả hiệu len lỏi vào cộng đoàn để phổ biến lạc thuyết liên quan tới Chúa Kitô và bản tính nhân loại của người. Tác giả cảnh giác tín hữu và khuyến khích họ trung thành với giáo huấn tinh tuyển đã nhận lãnh, đừng để bị đánh lừa rơi vào lạc giáo. Ngoài ra, thư còn chứa đựng một điều lệ kỷ luật mà các tín hữu phải trung thành tuân giữ, tránh không để cho các thầy dạy giả hiệu phổ biến các giáo thuyết sai lạc đó trong cộng đoàn. Thư thứ ba Thánh Gioan cũng giúp chúng ta hiểu biết cuộc sống của cộng đoàn Kitô tiên khởi một cách sâu rộng hơn. Vị trưởng lão Presbyteros có quyền bính không thể phủ nhận được trên cộng đoàn Kitô, nhưng trong cộng đoàn cũng xuất hiện một thủ lãnh địa phương gắn bó với quyền bính này. Vị trưởng lão không tố cáo thủ lãnh địa phương là tự ý tiếm đoạt các quyền không thuộc lãnh vực trách nhiệm của mình, nhưng trách cứ ông vì cung cách sử dụng quyền bính đó. Đó là vụ liên quan tới ông Diotrephe, như tác giả viết trong thư. Tôi viết cho hội thánh, nhưng Diotrephe, một con người thích ăn trên ngồi trước, không chịu nhận quyền của chúng tôi. Vì thế, nếu tôi đến, tôi sẽ nhắc lại cho anh ta những việc anh ta đã làm. Anh ta cứ rêu rao những lời độc địa chống chúng tôi. Chưa lấy thế làm đủ, anh ta còn không tiếp đón các người anh em, và ai muốn tiếp đón thì anh ta ngăn cản và trục xuất khỏi hội thánh. Lầm khung văn bản trong các tương quan giữa các linh mục và giám mục là những thủ lãnh cộng đoàn Kitô trong các thế kỷ tiếp theo và hiện nay, chúng ta có một bài học về giáo hội học và mục vụ sống động trước mắt, diễn tả các xung khắc và lệch lạc có thể xảy ra giữa giới lãnh đạo của cộng đoàn giáo hội địa phương. Tóm lại, tuy là hai bức thư có tính cách riêng tư, tình cờ, ngắn gọn, nhưng thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan cũng mở ra cho chúng ta thấy các thời điểm kết thúc thật hay và cống hiến cho chúng ta những tin tức quý báu liên quan tới cuộc sống của các cộng đoàn Kitô tiên khởi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Nhiều năm trước đây, vào mùa chay, tại các nhà thờ thường có thói quen che phủ những pho tượng các thánh, cũng như tượng thánh giá trong nhà thờ, bằng tấm vải màu tím, màu của mạng sám hối đền tội. Vào tuần thánh năm ấy, trong nhà thờ kia, có ông Từ chuyên cần lo các việc phụng tự. Vì tượng thánh giá quá cao không vói tay lên tới được, nên ông bắc thang trèo lên và đứng trên bậc thang cuối cùng, tung tấm vải tím lên che tượng. Không may, cử chỉ đó làm ông mất thăng bằng và cái thang rơi xuống. Trong lúc chới với hỏng chân suýt rơi xuống, ông Từ đã nhanh trí và mau mắn giơ tay ra bám víu vào thanh gỗ ngang của thập giá. Ông Từ bị treo lủng lẳng giữa trời với đất, bắt đầu lớn tiếng kêu cứu, và nhờ đó ông đã thoát chết. Sau này, mỗi khi thuật lại sự việc xui xẻo đó, ông vẫn thường cám tạ ơn Chúa và còn khiêm tốn nói với mọi người. Kinh nghiệm đó đã giúp tôi hiểu được những lời nói của Chúa Giêsu về giá trị của thập giá. Thật vậy, chính nhờ gỗ cây thập giá của Chúa Kitô mà tôi đã được cứu sống. Quý vị và các bạn thân mến, danh từ thập giá, đau khổ là danh từ ít ai muốn được nghe tới, bất cứ ở thời đại nào và ở dưới bầu trời nào. Thánh Tông Đồ Phaolô còn nói thêm rằng, đối với người Hy Lạp, thập giá là sự điên rồ, còn đối với người Do Thái, thập giá là sự vấp ngã. Nhưng đối với Thiên Chúa, thì thập giá Chúa Kitô biểu lộ chương trình cứu độ khôn ngoan của Ngài. Chính vì thế mà Thánh Phaolô, sau khi được tình yêu Chúa Kitô chinh phục và thúc bách, Ngài đã không rao giảng gì hơn ngoài chân lý về Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá. Nói tới thập giá là nói tới đau khổ và sự chết. Nhưng đau khổ là một cách Thiên Chúa hành động để thanh luyện tâm hồn chúng ta, và dẫn ta đến tình trạng hoàn thiện. Không có đau khổ, chúng ta sẽ mãi mãi chìm ngập trong đại dương ảo tưởng. Đau khổ thức tỉnh ta, dẫn ta đến những giá trị siêu nhiên, và cho ta thấy rõ dung nhan của Đức Kitô chịu đau khổ. Một khi đã trải qua khổ đau, cho dù thuộc về tinh thần hay thể xác, mỗi người chúng ta sẽ lớn lên hơn, nhân bản hơn và sống đúng là người Kitô hữu hơn. Ai trong chúng ta cũng đều gặp khó khăn, và trong cuộc sống không thể nào thiếu vắng hay tránh né đau khổ được. Nhưng người khôn ngoan là người biết lợi dụng chính những khó khăn đau khổ ấy để tạo nên như những nấc thang dẫn lên đài chiến thắng, đến tiến bộ, đến hoàn thiện. Ngược lại, người kém khôn ngoan là người đứng yên, hoặc tệ hơn nữa, rút lui trước những khó khăn đau khổ, vì họ coi đó là chướng ngại không thể vượt qua được. Và thế là ý nghĩa cuộc đời coi như chấm dứt. Thập giá Chúa Kitô còn cho chúng ta thấy rằng, đời sống của người tín hữu, nhất là của các môn đệ Chúa Kitô, cũng không thể thiếu những khó khăn, đau khổ và thử thách. Nhưng đức tin vào giá trị thập giá Chúa Kitô là phương thuốc hữu hiệu nhất mà con người có trong tầm tay. Với lòng tin, cuộc sống sẽ có giá trị khi chúng ta biết nỗ lực để làm cho cuộc sống ấy xứng đáng hơn. khi chúng ta biết dùng chính cuộc sống với tất cả những khó khăn đau khổ làm lễ phẩm tôn thờ Thiên Chúa Cha cùng với hy lễ của Chúa Giêsu. Chính Chúa Kitô đã dùng thập giá để chiến thắng tội lỗi và sự chết. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã quả quyết rằng nhờ đức tin con người có thể chuyển núi rời non được. Xin Chúa cho con được thêm vững vàng trong đức tin, luôn bám chặt vào thập giá Chúa để con khỏi té ngã. Xin Chúa làm cho cuộc sống của con càng ngày càng thêm giá trị, và xin thánh hóa mọi khó khăn đau khổ, mọi công việc từng ngày, từng phút, từng giây của đời sống con. Amen.
Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.